Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 22 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34, cuộc cử hành đòi hỏi sự tham dự tích cực. Cần phải cố gắng tối đa để tất cả những người tham dự, dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, đều cảm thấy mình được quan tâm bằng cách khích lệ các tín hữu tham dự vào mọi hình thức đã được phụng vụ gợi ý và khuyến khích. Dĩ nhiên, điều này chỉ liên hệ đến những ai thực thi chức linh mục thừa tác để phục vụ anh em mình hoàn thành hy tế tạ ơn và dâng hy tế này lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể dân chúng. Chính dựa trên điểm này mà có sự phân biệt vượt lên trên cả trật tự kỷ luật giữa nhiệm vụ riêng biệt của vị chủ tế với nhiệm vụ của các phó tế và những giáo dân không có chức thánh. Tuy nhiên, các tín hữu phải ý thức rằng nhờ được tham dự vào chức tư tế cộng đồng qua bí tích thanh tẩy, họ cùng góp phần vào việc dâng lễ tạ ơn. Họ dâng lên Thiên Chúa của lễ thần linh, và cùng với của lễ ấy, họ dâng chính mình họ. Như vậy, khi dâng lễ cũng như khi hiệp lễ, tất cả không phải là lẫn lộn, nhưng mỗi người một cách đều chủ động tham dự vào phụng vụ. Họ kính múc được ở đây ánh sáng và sức mạnh để sống chức tư tế cộng đồng bằng lời cầu nguyện và bằng chứng tá của đời sống thánh thiện. Trích Tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 51. 23 tháng 7, thứ hai, tuần thứ 16 mùa thường. 24 thứ 3, tuần thứ 16 mùa thường. 25 thứ 4, Thánh Gia-cô-bê tông đồ lễ kính. 26 thứ 5, Thánh Gioa-kim và Thánh An-na song thân Đức Maria lễ nhớ. 27 tháng 7, thứ 6, tuần thứ 16 mùa thường. 28 thứ 7, tuần thứ 16 mùa thường. Và 29 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người. Chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Nhân danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến, và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Manpre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện đứng gần ông. Vừa trông thấy từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sát mình lạy và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng: Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho các đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng bảo Abraham rằng, Sarah bạn ông đâu? Ông trả lời, kìa bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp, độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn khỏe mạnh. Bạn ông sẽ được một con trai. Sarah đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác. Sarah đã qua thời kỳ sinh nở, bà cười thầm rằng, tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao? Chúa phán cùng Abraham rằng, sao Sarah lại cười mà rằng, nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có gì khó đâu. Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông. Cả hai vẫn khỏe mạnh, Sarah sẽ được một con trai. Sarah chối mà rằng, tôi không có cười, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại, không đúng, bà có cười. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời ngu không.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không làm ác hại than đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không xuất tiền đắt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo về Người để cảnh tỉnh mọi người và đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia,
alleluia. Người ta sống không nguyên bài văn, nhưng bài mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha được người rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách, bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, vào thế kỷ thứ 19, khi xã hội Tây Phương bước từ tình trạng nông nghiệp, một xã hội nông nghiệp, sang tình trạng một xã hội được kỹ nghệ hóa, thì có một nhà văn người Pháp có vẻ lập dị một chút, đó là ông Georges Duhamel. Ông này lên tiếng tố cáo tiếng động, và luôn luôn ông có phản ứng nghịch lại với tiếng động. Ông cho rằng xã hội con người đã trở thành điên khùng rồi. Và những lời cảnh tỉnh của ông trước cái hậu quả thê thảm của tiếng động dường như không được nhiều người chấp nhận. Cuối cùng xã hội kỹ nghệ hóa vẫn tiếp tục, và tiếng động vẫn ồn ào. Tiếng động mà ngày hôm nay chúng ta cũng có thể quan sát thấy được, đó là những tiếng động do các phương tiện truyền thông gây ra trong xã hội chúng ta và nơi chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Dường như chúng ta không sống mà không có những tiếng động ồn ào của những phương tiện truyền thông. Không thể nào diệt hay là thoát ra khỏi tiếng động của xã hội kỹ nghệ hóa. Vào cuối thế kỷ thứ 20 vừa qua, một văn sĩ, đây là một nhà tu đức học, ông Caretto, Carlo Caretto, một giáo dân người Ý, cố gắng sống tinh thần của cha sạc là Đồ Phu Cô, và ông đã viết nhiều sách để quảng bá tư tưởng của cha sạc là Phu Cô. Và trong số những tập sách này, có một cuốn có tựa đề là Sa mạc giữa thành phố. Trong tập sách Sa mạc giữa thành phố này, Carlo Caretto đã mời gọi mọi tín hữu hãy làm sao, theo cách ông nói là sống sa mạc giữa thành phố, nghĩa là sống trong im lặng giữa cảnh ồn ào của cuộc sống. Làm sao trong cuộc sống mình cố gắng tìm ra một khoảng rộng, ra một khoảng trống để sống trong thinh lặng, sống trong chiêm nghiệm, sống tương quan thân tình với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Lời kêu gọi của ông cũng đã được nhiều người hưởng ứng, nhưng không phải chỉ đợi đến Carlo Caretto sống vào cuối thế kỷ 20 vừa qua chúng ta mới giải quyết được vấn đề giữa chiêm niệm và hành động. Nhiều nhà chú giải đã giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe qua trong viễn tượng phân đôi, cho rằng có sự đối nghịch giữa hai thái độ của Maria chiêm niệm bên chân Chúa và thái độ của Martha lo chuyện dọn dẹp để tiếp rước Chúa đến trong nhà mình. Lối giải thích phân đôi này dường như không phù hợp với tinh thần của Kitô giáo ngay từ đầu. Ngay từ đầu trong giáo huấn của Chúa Giêsu không có vấn đề phân chia giữa chiêm niệm và hành động. Chúng ta nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu đã dùng trong bữa tiệc ly trước khi Ngài thực hiện mầu nhiệm vượt qua và chia tay với các môn đệ. Đó là hình ảnh cây nho và cành nho. Chúa đã so sánh Chúa như là thân nho, là cây nho, còn tất cả các môn đệ là những cành nho.
và Chúa nói mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Chúa. Như cành nho kết hiệp với thân nho mới trổ sinh nhiều hoa trái. Như thế chúng ta thấy hai chiều kích của đời sống Kitô được Chúa Giêsu nhắc đến nơi đây, đó là ở lại trong Chúa, sống trong tình yêu của Chúa, sống kết hiệp với Chúa như những cành nho kết hiệp với thân nho. Nhưng không phải chỉ dừng lại nơi đây mà thôi, Chúa còn nói thêm để trổ sinh nhiều hoa trái. Chúa muốn cho các môn đệ trổ sinh nhiều hoa trái, trổ sinh những hành động cụ thể phục vụ anh em, những hành động làm chứng cho tình thương, nhưng trước hết phải sống trong chiêm niệm, tức là ở lại với Chúa, sống tương quan thân tình với Chúa. Và trong suốt lịch sử của giáo hội, chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe được nhiều tiếng nói của các vị thánh nhắc nhở chúng ta về điểm này. Hãy ở lại trong Chúa, sống trong tương quan thân tình với Chúa trước, để rồi mọi hoạt động của chúng ta phát xuất từ sự chiêm niệm, từ sự ở lại trong Chúa này. Và một trong những câu nói nổi tiếng của Thánh Thomas Aquino, đó là câu nói Operari sequitur esse, là những hành động đi theo cái thực thể căn cước của con người. Cái chúng ta là quan trọng hơn cái chúng ta làm, và cái là của người Kitô đó là ở trong Chúa, sống kết hiệp với Chúa để từ đó trổ sinh nhiều hoa trái, operari. Những công việc chúng ta làm phải là những công việc phát xuất từ sự chiêm niệm, từ mối tương quan thân tình của ta với Chúa Giêsu. Và mới đây nhất, trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis nơi số 81, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cho tất cả những người sống đời tận hiến rằng cốt tủy của đời sống tận hiến không phải là làm, nhưng mà là cái là của đời sống tận hiến có ưu tiên hơn là cái làm của đời sống tận hiến. Và cố ý Đức Thánh Cha muốn nói là mối tương quan của người sống đời tận hiến, của tất cả môn đệ của Chúa, là với Chúa, là sống với Chúa trước khi làm một điều gì. Đây, Đức Thánh Cha nhắc lại điều căn bản, không phải chỉ cho những ai sống đời tận hiến mà chúng ta hiểu trước tiên là những tu sĩ nam nữ, những người sống đời tận hiến cho Chúa. Nhưng chúng ta có thể hiểu theo nghĩa rộng là tất cả mọi người Kitô chúng ta, những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, mọi người Kitô chúng ta đã được thánh hiến, đã được tận hiến cho Chúa, và chúng ta là ai trước khi chúng ta làm gì? Chúng ta là người Kitô, chúng ta là những kẻ sống mối tương quan thân tình với Chúa trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì. Tất cả mọi việc làm chúng ta cần phải được phát sinh từ căn cước của chúng ta là ở với Chúa Kitô. Hãy ở trong Thầy như cành nho kết hiệp với thân nho mới trổ sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được ý thức và quý trọng chiều kích chiêm niệm, chiều kích liên lạc thân tình với Chúa, để rồi từ sự kết hiệp thân tình với Chúa này mà chúng ta mới có thể trổ sinh những hoa trái, mới làm những công việc phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn, sống tình thương một cách thiết thực hơn. Xin Chúa thương nâng đỡ những dốc quyết của chúng ta và giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế,
bởi tên Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh
vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những của riêng cá nhân, nhưng của tất cả những ai cùng hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn cho mọi thành phần dân Chúa được khám phá giá trị và sống chiều kích chiêm nghiệm trong mọi sinh hoạt hàng ngày, như cành nho ở trong thân cây nho mới trổ sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang đối diện với những khó khăn thử thách. Xin tình yêu Chúa luôn nâng đỡ và làm cho hy sinh của các ngài được trổ sinh nhiều hoa trái, làm sáng danh Chúa và mưu ích cho anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, ngay từ khởi đầu buổi cử hành này, chúng con đã xin Chúa thêm lòng tin cậy mến cho chúng con và giúp chúng con chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con có thể lớn lên trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến và tuân giữ luật Chúa một khi chúng con sống kết hiệp thân tình với Chúa. Xin Chúa cho chúng con được luôn xác tín về chiều kích này, chịu kích chiêm niệm trong mọi đời sống Kitô trong mỗi người chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn này. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Chúa Kitô trên thập giá, làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thanh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hơn là chiến thắng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bằng tin phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bàn tin đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngợi đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Gioan Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ai thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha toàn sanh, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đến cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiến Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiến Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Không chỗ nương thân, ai bệnh hoạn cả đời sống lưu vong. Này đây hãy đến với ta, mau ta làm của uống, thịt ta làm của ăn, nuôi sống các con muôn đời. Hãy đến với ta, hỡi những ai gánh nặng u
ai tội lỗi trong chốn u mê, ai cả đời nặng sầu vẫn tơ vương. Này đây hãy đến với ta, mau ta làm của uống, thịt ta làm của ăn, nuôi sống các con muôn đời. Mắn ai cô đơn trong ngày dài, ai lầm lỡ nên mỗi giây oan, ai nặng nề cả cuộc sống không may. Này đây hãy đến với ta, mau ta làm của uống, khi ta làm của ăn, nuôi sống cả con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, từ ngày thứ Hai mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, miền núi Dolomiti, Bắc Italia, tại nhà nghỉ của giáo phận Treviso. Và vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 15 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu địa phương từ lâu đài Castel di Mirabello, nằm sát cạnh nhà nghỉ nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ. Hiện diện trong giờ kinh truyền tin, đặc biệt có các tín hữu thuộc giáo phận Treviso, do Đức Giám mục Andrea Bruno Mazzocato, Giám mục giáo phận Treviso, hướng dẫn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các giám mục quanh vùng như Đức cha Andric, Giám mục giáo phận Belluno Fentre, Đức cha Magnani, cựu giám mục Treviso, Đức cha Pasqualotto, giám mục phụ tá giáo phận Manaus bên nước Brazil, nhưng là người sinh trưởng trong giáo phận Treviso. Trước khi xướng kinh truyền tin,
Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore che anche quest'anno mi offre la possibilità di trascorrere alcuni giorni di riposo in montagna. E sono grato a quanti mi hanno accolto qui a Lorenzago in questo panorama incantevole a cui fanno da sfondo le cime del Cadore, dove è venuto più volte anche il mio amato predecessore Papa Giovanni Paolo II.
Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa vì năm nay Ngài cũng cho phép tôi có vài ngày nghỉ tại miền núi. Tôi biết ơn tất cả những ai đã tiếp rước tôi nơi đây, tại Lorenzago này, trong cảnh trí xinh đẹp đáng ca ngợi, với những ngọn núi Cadore làm cảnh nơi xa xa. Nơi đây, vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã đến nghỉ nhiều lần. Một lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến Đức Giám Mục tại Treviso và Đức Giám Mục Benluno Fentre, và tất cả những ai trong nhiều cách thức khác nhau góp phần bảo đảm cho tôi sống những ngày nghỉ an bình và hữu ích. Trước phong cảnh có đồng cỏ, rừng cây và những ngọn núi vươn lên cao, thì tự nhiên thoát lên từ tâm hồn ước muốn ca ngợi Thiên Chúa về những điều kỳ diệu trong công cuộc của Ngài. Lòng khâm phục của chúng ta trước những vẻ đẹp của thiên nhiên dễ dàng được biến thành lời cầu nguyện. Mọi người Kitô tốt biết rõ rằng thời gian nghỉ hè là lúc thuận tiện để thư giãn thể xác và cũng để nuôi dưỡng tinh thần nhờ có thời giờ rảnh rỗi hơn để cầu nguyện và suy niệm, để lớn lên trong tương quan cá nhân với Chúa Kitô và để sống phù hợp mỗi ngày một hơn với giáo huấn của Ngài. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha giải thích về đoạn phúc âm của Chúa Nhật vừa qua, dụ ngôn nổi tiếng về người Samaritano nhân lành. Đức Thánh Cha nói như sau.
E conformarsi sempre più ai suoi insegnamenti. Quest'oggi, ad esempio, la liturgia ci invita a riflettere sulla celebre parabola del buon Samaritano che introduce nel cuore del messaggio evangelico.
Chẳng hạn như ngày Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, phụng dụ mời gọi chúng ta suy nghĩ về dụ ngôn nổi tiếng người Samaritano nhân lành, nơi phúc âm của Thánh Luca chương 10 câu 25 đến 37, hướng chúng ta vào trung tâm của sứ điệp tin mừng, tình thương yêu đối với Thiên Chúa và tình thương yêu đối với anh chị em xung quanh. Kẻ đối thoại với Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi, ai là người lân cận của tôi? Và Chúa trả lời bằng cách đổi lại câu hỏi, vừa chỉ cho thấy qua dụ ngôn người Samaritano nhân lành, rằng mỗi người chúng ta phải biến đổi chính mình trở thành kẻ lân cận của mọi người ta gặp. Hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng, yêu thương là hành xử như người Samaritano nhân lành. Hơn nữa, chúng ta biết rằng, người Samaritano tuyệt vời là chính Chúa Giêsu. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã không ngần ngại hạ mình làm người và hiến dâng mạng sống mình cho chúng ta. Vậy, tình thương là con tim của đời sống Kitô. Thật vậy, chỉ tình thương yêu mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta mới làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm tới 2008 với những lời như sau.
Ho voluto riproporre questa importante verità spirituale nel messaggio per la 23ª giornata mondiale della gioventù, che verrà reso noto venerdì prossimo, 20 luglio.
Tôi đã muốn đề nghị lại sự thật thiêng liêng này trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, là sứ điệp sẽ được công bố vào thứ Sáu tới, 20 tháng 7. Nhưng thật sự, sứ điệp chỉ mới được công bố vào sáng thứ Bảy hôm qua, như chúng tôi vừa loan tin. Theo chủ đề, chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Và Đức Thánh Cha ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ chúng con thân mến, đó là chủ đề mà cha mời gọi chúng con suy nghĩ trong những tháng tới đây, để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ lớn tại Sydney, Úc Châu, trong vòng một năm nữa, cũng trong những ngày của tháng 7. Những cộng đồng Kitô của quốc gia đáng mến này đang tích cực làm việc để tiếp rước chúng con, và cha cảm ơn những cộng đoàn này vì những cố gắng tổ chức đang được thực hiện. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mà ngày mai, thứ hai 16 tháng 7, chúng ta sẽ khẩn cầu với tước hiệu Đức Nữ Đồng Trinh Carmelo. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ con đường chuẩn bị và thực hiện cuộc gặp gỡ sắp đến của giới trẻ thế giới. Hỏi các bạn trẻ của mỗi đại lục, cha mời chúng con hãy đến tham dự thật đông. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesmus, Domini mentibus nostris infunde, ut per angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovibus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại để nói vài lời chào chúc những người hiện diện. Trước hết, Đức Thánh Cha chào chúc các giám mục hiện diện và quý vị thẩm quyền dân sự của vùng Veneto và của tỉnh Treviso, và những vị trách nhiệm các cơ quan tại địa phương. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi nghĩ đến các linh mục, các thầy phó tế diễn diện, đến những nhà giáo dục và những chúng sinh đại chúng viện Treviso, cùng với gia đình thân thuộc. Tôi cũng nghĩ đến những đại diện, các viện tu đời tận hiến, và những hiệp hội giáo dân, trong số này có phong trào công giáo tiến hành, phong trào hướng đạo và các phong trào trong giáo hội, đến những cộng tác viên của các tổ chức giáo phận và của những trường học công giáo. Rồi Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ đang cắm trại trong vùng Cadore. Ngài cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và những ngày nghỉ hè vui tươi.
Chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp
vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.